Suối Đậu Vi xin trân trọng giới thiệu Ta Tìm Ta. Nếu chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta xét rõ đường lối tiến hóa của chính mình? Cho nên, bắt buộc mọi người phải trở về trật tự, không còn cơ hội để chúng ta tận hưởng sự sống mà hướng ngoại và tham gia những sự động loạn và tự hại lấy chính mình, tạo bơ vơ tâm thức không ổn, hồn không yên, trí không sáng suốt là vì sự nhầm lẫn của ngoại cảnh. Chúng ta sanh ra bởi một mình và sẽ chết bởi một mình. Chính ta là quan trọng, phải trở về với chính mình. Nếu tìm được ta là tìm được tất cả, vì nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ đã cấu tạo một thể xác tinh vi để cho chúng ta điều khiển. Mà chúng ta chưa bao giờ ngự trị để giáo dục lấy chính mình và an bài cho mình, thành thử chúng ta bị sai lạc và đâm ra nuôi dưỡng bản tánh tham, sân, si, không tiến triển được, biết tranh chấp với người khác mà không biết tranh luận với nội thức của chính mình, biết hơn thua với người khác mà không biết căn bản của chính mình. Người tu lập lại trật tự, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là một con nợ vai của càn khôn vũ trụ, rồi đây chúng ta phải trả lại cho càn khôn vũ trụ. Người tu thực hiện pháp lý vô vi này ở tương lai chỉ làm việc cho mọi người, lập lại trật tự cho mình và cống hiến những thành quả của chúng ta cho mọi người kế tiếp. Đó là đi vào trong định luật có vai có trả mới đạt được luật quân bình sẵn có của càn khôn vũ trụ. Chúng ta sẽ đi tới sáng suốt, hòa hợp, hòa ái, tương thân mới thấy rõ chúng ta là con một nhà, con của đấng tạo hóa rõ ràng. Mọi người cũng đang sống và không thể nào ly khai với đại tự nhiên. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng sống trong cái sóng động siêu nhiên, chứ không bị giới hạn, không có lệ thuộc, thì không bao giờ chúng ta thấy chúng ta đau khổ. Vì tôi có một phần hồn vô cùng, tôi có thể tự tu, tự tiến, tự giải. Bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho tôi chỉ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt, thì chúng ta hóa giải tất cả. Trước mắt tôi không có người thù, vì hướng thượng tôi thấy rõ rằng sự thanh cao là vô cùng, vô tận. Đó là những lời Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Đức Thầy đã giảng, người tu phải thức tâm, quy nhất, rồi trở lại hai chiều là lúc nào cũng sống trong sóng động và an nhiên, không bị mê chấp và lệ thuộc trong sự mê chấp. Những trích lược sau đây lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cảm ơn ban tổ chức đã có lòng sắp đặt cho tôi có được cơ hội để diện kiến quý vị nơi đây kỳ nhì ở tại San Jose. Chúng ta có một số người đã thông cảm qua những lời thuyết giảng của những câu vấn đáp đã minh định lập trường tu thiền dưỡng sinh. Chúng ta tu để làm gì? Tu bổ sửa chữa. Thiền để làm gì? Ổn định trong sự sống của chúng ta hiện tại. Nếu sự sống của chúng ta không có ổn định, thì học một cái phương pháp ngoài cái đạo pháp của chúng ta đều là vô ích. Mỗi người có một lòng tín ngưỡng sẵn có của họ, tưởng tới vị giáo chủ của họ đã hành trong một tôn giáo sẵn có bành trướng trong xã hội nhân loại từ bao nhiêu năm. Nhưng có một cái phương pháp nào có thể giúp đỡ cho họ được tráng kiện hơn, lành mạnh hơn, trở lại với trật tự căn bản của chính họ. Đó là điều cần thiết cho chính cá nhân, không phải một tổ chức để điều khiển người tu. Đây là một phương pháp của người tu đã thực hành và tự đạt, đem ra cống hiến cho tất cả mọi người, không vụ lợi. Để mọi người ý thức rằng nhiệm vụ của chính mỗi cá nhân ở tại thế gian đang trong cuộc hành trình tiến hóa trong định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt. Chúng ta mọi người phải đồng học đồng tiến, mọi hoàn cảnh hiện tại nghịch thuận tương giao để đưa cho chúng ta tới chỗ minh định rõ rệt chính bản chất sẵn có của chính mình trong sự rối loạn hiện tại trong nội tâm vì ai, tại ai. Rốt cuộc chúng ta có tu thiền lập lại trật tự mới quy về tất cả chính ta. Đã tâm tối, ta đã thiếu dũng chí, ta đã ngu muội tạo những sự sai lầm cho chính mình, thì ta phải tự giác và tự sửa, chứ chẳng ai quyền sửa ta ngoài ta. Cần phương pháp công phu này lập lại trật tự để trở về với bản thân quyền vi mà chúng ta đang có. Cái xác thân của các bạn tại đây là không phải dễ có, không phải một người nào có thể nắn chúng ta ra được, nhưng mà nó siêu nhiên, thấy rõ là siêu nhiên. Ngay trong gia đình mỗi người một tánh tình khác nhau, một cha mẹ sinh ra cũng là khác, có sự hòa hợp, có sự kích động, bất tương đồng. Nhưng mà nếu lập lại trật tự và hiểu một đường lối vị tha, thương yêu và kính mến xây dựng, thì lúc đó mới kêu mình có thể đồng sống và đồng tiến, và thấy rõ sự vinh hạnh, hạnh phúc của nhân loại đang tiến hóa trong quả địa cầu. Rõ ràng ngay trong gia đình của chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi và đang tiến hóa không ngừng. Sự lúc đó chúng ta an rộng ra cỏ cây cũng vậy, vạn linh đều đồng hành trong chương trình tiến hóa của nhân sinh, từ hữu vi từ đến vô vi, từ sự có mặt hiện diện với cặp mắt phàm và trong tâm thức của mọi người tự hiểu là sự tiến hóa vô cùng trong tâm thức. Thì lúc đó chúng ta mới tìm ra sự sống trong lễ sống và vui vẻ vinh hạnh được sống trong cái cơ nghiệp hiện tại, và chúng ta chấp nhận tiến hóa. Cho nên mọi người tu thiền sắp đặt lại căn bản của chính mình để trở về với những gì mà chúng ta kính mến, nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính mình. Người kính yêu thần, kẻ kính yêu thánh, người kính yêu tiên Phật, người kính yêu đấng vô cùng. Đó, nếu mà chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta xét rõ đường lối tiến hóa của chính mình? Cho nên bắt buộc mọi người phải trở về với trật tự, không còn cơ hội để chúng ta ăn sự sống mà hướng ngoại và tham gia những sự động loạn và tự hại lấy chính mình, tạo cho bơ vơ, tâm thức không ổn, hồn không yên, trí không sáng suốt, là vì sự nhầm lẫn của ngoại cảnh. Ngay trong gia đình của chúng ta, huynh đệ đồng một mẹ cũng là cãi vã và không hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình, thành ra tạo ra sự mất trật tự, mất tình yêu, mất đoàn kết. Là người Việt Nam đã ở trong tình thế đó biết bao nhiêu năm, mà xây dựng cho chúng ta càng ngày càng tiến tới sự thương yêu đoàn kết. Hiện tại người Việt Nam ở hải ngoại đã thấy rõ rằng chúng ta quý người Việt Nam, vì dân số chúng ta bị tản mát khắp các nơi trên thế giới. Chúng ta gặp được người Việt Nam, chính người đó là kẻ thù của chúng ta trước kia ở trong mảnh đất thương yêu của chúng ta. Ngày nay chúng ta cũng xóa bỏ những sự hận thù đó, và để hy vọng rằng mình phải tay nắm tay để tiến tới và trở về xây dựng một sự sáng suốt tốt đẹp cho tâm linh, vì chúng ta đã an hưởng được của cộng đồng thế giới đã ban cho chúng ta một tình thương sáng suốt. Chúng ta ước mong rằng chúng ta phải không nên phản bội tình thương đó, và chúng ta sẽ đóng góp tình thương đó cho nhân loại quần chúng ở tương lai. Cho nên chúng ta người Việt Nam đều ở trong sự tu tịnh, khai sáng tâm linh qua những cơn đau khổ, những cơn vầy xéo, những cơn ổn thức. Trong lúc chúng ta xa xa quê hương, ta nghĩ những gì? Ta nghĩ ước mong rằng khôi phục lại để trở về quê hương đất tổ, để tìm hiểu cái gì? Tìm hiểu nguyên căn nguồn gọi của chính mình. Cho nên chúng ta có hồn, có vía, có thể xác, có trật tự. Cho nên chúng ta ước vọng để trở về với trật tự căn bản của chính mình, để sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, để sống với sự thương yêu của trời đất ban cho chúng ta. Chúng ta được hơi thở thanh nhẹ hiện tại. Mọi người ở thế gian cũng đồng hít vô và thở ra với cái thanh khí điển của Thượng Đế ân ban, mà người phàm bị ở trong sự sai lạc và đi tìm, kẻ tìm Chúa, người tìm Thượng Đế, người tìm Phật, rồi rốt cuộc chẳng thấy ai và mất cả mình. Cho nên ngày nay chúng ta rõ rồi, sanh ra bởi một mình và sẽ chết bởi một mình. Chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương, một phấn đấu để tìm sự sống. Do đó mới đánh thức tâm linh của chúng ta và cho chúng ta hiểu rằng chính ta là quan trọng, phải trở về với chính mình. Nếu tìm được ta là tìm được tất cả. Vì nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ đã cấu tạo một cái thể xác tinh vi để cho chúng ta điều khiển, mà chúng ta chưa bao giờ ngự trị để giáo dục lấy chính mình và an bài cho mình. Thành thử chúng ta bị sai lạc và đâm ra nuôi dưỡng cho bản tính tham sân si, không tiến triển được. Biết tranh chấp với người khác mà không biết tranh luận với nội thức của chính mình. Biết hơn thua với người khác nhưng mà không biết căn bản của chính mình. Muốn đòi hỏi những tài liệu, kể cả thật tài liệu của những đấng trọn lành thượng đế, nhưng mà không minh bạch được tài liệu của chúng ta. Chúng ta đã chuyển kiếp nhiều lần, đã luân hồi nhiều lần tại thế. Đại nguyện chúng ta đã có sẵn nhưng mà bao giờ đã thực hiện. Cho nên chúng ta đã bị trong cái giới sanh. Vì sao? Vì đâm loạn và tối tăm. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chính mình thì chúng ta tự đạt tất cả. Cho nên những người biết muốn tu và hiểu ta có một thể xác, có một tiểu thiên địa bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, nước lửa gió đất đầy đủ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ở trong đó, cũng trong đường lối tâm tối của trước kia tranh đấu giành giật tìm đủ mọi thứ hơn người mọi người, nhưng mà rốt cuộc không sao hơn được. Chúng ta thấy, chúng tôi đã thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong cái thể xác tiểu thiên địa này, nó giới hạn. Ồn ồn ào ào cho mấy đi rồi cũng phải phục thiện. Vì giới hạn bao nhiêu năm, chúng ta học hết bài, hết lớp rồi phải ra đi. Mọi người phải nằm trong định luật đó, phải giữ những bài thi đó. Sinh ra làm người, đi tới lão, tới bệnh, tới chết, mọi người phải chấp nhận học hỏi. À, rốt cuộc là phải khổ. Khổ tới vô cùng mới đạt tới hạnh phúc vô cùng. Tại sao chúng ta cảm thấy khổ? Vì chúng ta bất minh mà thôi. Nếu chúng ta quán thông được mọi sự việc, đâu còn sự khổ. Từ cái khổ mới đem lại cái sự sung sướng. Hiện tại chúng ta đến đây có xe hơi, có nhà ở, thì ai đã tạo ra cho chúng ta? Những người đã khổ cực hết sức để tìm hiểu và những sự cấu tạo tinh vi của đầu óc đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ngày nay chúng ta mới có chiếc xe hơi trong khổ, và chúng ta thấy rằng ngồi trên chiếc xe hơi có hạnh phúc, đưa chúng ta đi đến đâu, đến nơi nào ta muốn, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta được nhẹ hơn, chúng ta phải xây dựng tần số nhẹ hơn về tâm linh để tìm nguyên căn nguồn cội của mọi sức, mọi thứ, mọi vật nó đã tiến hóa tới tốt đẹp. Vậy chứ tâm linh chúng ta có thể xây dựng cho tốt đẹp được không? Phần hồn là chủ chiếc xe hay là xe chỉ là chủ phần hồn? Đó, cho ngày nay nhân quần càng ngày càng tin tưởng lý thực chất của loài người, và tất cả những siêu cường quốc tại thế đang tìm thực chất của một loài người là vô cùng. Chúng ta thấy bao nhiêu trận chiến tranh, bao nhiêu nghìn năm vẫn tiến hóa, gặp biết bao nhiêu thiên tai địa ách nhưng vẫn qua, và sự hiện diện của con người vẫn còn trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều sống trong mắt mũi tai miệng chung nhau nhưng mà phân ra khác. Đó là trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà thiếu bình tĩnh, thiếu bình tâm, không thấy được, rồi tự đắc cho ta là hay hơn người khác. Có nhiều người có một sáng kiến hay nhưng mà cứ am giữ sáng kiến đó, không công hiến cho mọi người, thì sự tối tâm sẽ trở về với mình. Mình sẽ mất hẳn sáng suốt và không còn sáng suốt nữa. Cho nên chúng ta người tu là khác. Lập lại trật tự, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là một con nợ vay cả càn khôn vũ trụ. Rồi đây chúng ta phải trả cho càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu thực hiện về pháp vô vi này ở tương lai chỉ làm việc cho mọi người, lập lại trật tự cho mình và cống hiến những cái thành quả của chúng ta cho mọi người kế tiếp. Đó là đi vào trong định luật có vay có trả mới đạt tới cái luật quân bình sẵn có của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta sẽ đi tới cái sự sáng suốt, hòa hợp, hòa ái, tương thân, mới thấy rõ chúng ta là con một nhà, con có đấng tạo hóa rõ ràng. Mọi người cũng đang sống và không có thế nào ly khai với đại tự nhiên. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng sống trong cái sống động siêu nhiên, chứ không bị giới hạn, không có lệ thuộc thì không bao giờ các bạn thấy tôi đau khổ. Vì tôi có một phần hồn vô cùng, tôi có thể tự tu, tự tiến, tự giải. Bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho tôi chỉ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt thì tôi hóa giải tất cả. Trước mắt tôi không có người thù, vì hướng thượng tôi thấy rõ rằng sự thanh cao là vô cùng vô tận. Tại sao chúng ta không hướng thượng, hướng về sự thanh cao để đạt sự siêu nhiên đó, để hòa hợp và sống trong cảnh đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi người đã và đang mong muốn hiện tại. Cho nên hôm nay tôi đã có cơ hội đến đây cùng quý vị mạng đàm và nghiên cứu về phương pháp tu dưỡng sinh cho tâm linh. Chúng ta phải có sức khỏe và tâm linh của chúng ta sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng an vui và tự tại. Hoàn cảnh đưa đến đâu thì chúng ta học đến đó. Bây giờ thấy rõ chúng ta là người Việt Nam xây dựng cơ đồ, nhưng mà bỏ đi ở xứ người rồi chúng ta cũng an nhiên. Chúng ta thấy cái bản chất thiên nhiên của chúng ta có, và linh tính chúng ta vẫn còn sống động. Cho nên người của chúng ta hòa hợp và ước mong có sự hòa hợp càng ngày càng lớn rộng hơn và sống động hơn, sáng suốt hơn, để hoàn trả cái nợ của chúng ta đã nhờ nơi những người khác mà chúng ta đã mang ơn, và chúng ta sẽ hoàn trả với một sự sáng suốt siêu văn minh hơn để đóng góp cho nhân loại hiện tại.
Bạch thầy, hôm nay được đến nghe thầy thuyết giảng, thầy vừa nói một câu ta phải tìm ta. Thì hôm nay được khác thầy mấy năm nay, nên nay thầy cho phép tâm sự với thầy. Thì cái ta tìm ta hồi tưởng lại thời thiếu thời, thì mình chỉ quan niệm rằng cha mẹ sinh ra ta cho ta đi học, rồi ta phải chăm học, rồi ta phải thành đạt, rồi cha mẹ lo tác thành, cưới vợ cho có con, có công ăn việc làm để đền đáp ơn cha mẹ, để sống một cái này. Nhưng khi đã thành đạt rồi thì cái thời đó, tức là cái ngày mình được giáng trần, chỉ một lặng trong cái cõi hồng trần này, mãi miệt trong cái cõi hồng trần này suốt một cái tuổi thanh niên, đã phung phí biết bao nhiêu nguyên điển mà tạo nên cái thân mình, nên đến cái tuổi già đã chán trường mới biết, cũng là duyên may mới biết được con đường tu. Nhưng đến tu tu thì cái kết quả của cái cuộc hành hương để lối thoát, giải thoát, để tìm về nơi xưa, chốn cũ, thì vẫn còn u mê. Nhưng đến ngày nay mới biết rằng mình từ đâu đến, mình mới biết rằng mình là con, mình là thượng đế, nên là quá muộn rồi. Mình không ngờ rằng mình là cái con người là quan trọng đến mức như thế, mà mình không nghĩ đến cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình. Thế này là đau đớn, thực là khổ tâm. niên phải dày công một chút nữa. Đến ngày hôm nay gặp một bạn đạo khác, mình không biết mình tu đến đâu, nhưng mà chỉ có một con đường đó, ta cứ cố cả đi. Thì bạn đạo đó nói rằng ngày xưa cháu thấy bác, cháu ghét bác rồi, mà ngày nay cháu thương bác. Thế tôi mới hỏi rằng tại sao thế hả bạn? Thì bác trả lời rằng bác đã được chứng thức rồi. Thế là con rất vui lòng. Cũng như là một cái cây khuôn của cả một đời nghiên cứu, ngày hôm nay mới trồi được một chút, đó cũng là một cái kết quả được Thượng Đế ban cho, nhưng cũng chưa vừa lòng. Ý đến nay đã trên thất tuần, nhìn lại mình cũng chưa đến nỗi ngậm cẩm, mặc dù chưa được sáng suốt, chưa được xuất hồn, chưa được xuất vía, như là cây chưa được nổi trần, nổi trời, chưa được nổi, chưa được có hoa. Cho nên mỗi một buổi sáng ngồi nghĩ đến cuộc đời xưa, ngồi nghĩ đến ngày hôm nay, tôi chỉ tìm thấy gì, tìm thấy những cái sai lầm, cái thiếu sót, cái con cũng không tha mấy. Nhưng mà cứ mỗi một ngày nhìn thấy cái xấu của mình, thì rồi đây bao giờ đắc đạo được, thì cũng không dám mong cái đó. Rồi đây ngày vĩnh biệt sẽ đi lên hay đi xuống. Cho nên tâm sự biết hành, cũng thành giải thích.
Cảm ơn từ lời nói quý báu và cụ đã phân giải trong thâm tình của cụ, trong cơn thích giác của sự mê chấp tại thế, của quá trình cũng như hiện tại, qua một thời gian tư liệu mới trở về với chính mình và thấy sự cảm động vô cùng đó. Chúng ta đã xa quê hương người, gọi từ bao nhiêu kiếp gian sanh xuống thế gian, và chúng ta đã làm gì? Thượng Đế đã ban cho chúng ta những ân huệ gì tại thế? Thề thiên hành của tôi, cụ đã lập gia đình, cụ đã chịu mọi sự rầy xéo trong gia can giữa vợ và con, cộng với xã hội lưu sinh. Đó là một bài học thích đáng và trưởng thành trong tâm đức của Phật hồ. Do đó cụ mới ngộ được đạo Phật, biết người đi tìm một pháp để giải thoát cho chính mình, và ước mong giải pháp được, giải được cái nghiệp căn cho vợ con hiện tại. Trong hành trình đó thì Đế vẫn chứng tâm, nhưng ngày nay cụ đã phát quang ra thấy rõ sự tâm tối của chính mình. Chắc chắn khi mà chúng ta thấy rõ sự tâm tối và ngu muội của chính chúng ta sẽ khám phá ra những sự huyền bí vô cùng. Do đó chúng ta sẽ đạt tới. Có người nhiều kiếp mới thành đạo, nhưng ngày nay một kiếp vẫn ngắn như thế đó mà được sửa tâm thử tâm và thấy rõ cái bản chất tâm tối sai lạc của chính mình. Với tuổi qua thất tình nhưng mới thấy rõ, thì đó là một niềm tin mừng và vững mạnh trong tâm thức. Cho nên nắm đó mà đi tới, muốn bồi sự sáng suốt đó để tiến tới chấp nhận, tìm hiểu những cái gì sai lạc của chính mình. Khi chúng ta biết ta ngu, ta sẽ sáng. Khoa học hiện tại cũng từ trong ngu mà ra, và hiện tại cũng vẫn ngu, họ mới bằng lòng tổ chức để tìm ra
những cái gì hay nhất để cống hiến cho quảng đại quần chúng. Và chúng ta ở đây cũng ở trong khoa học quyền lý, càng ngày cũng sẽ càng thấy nhiều sự tâm tối của chúng ta. Và xét qua bên ngoài còn biết bao nhiêu sự đậm loạn tâm tối của nhân sinh, lúc đó cũng sẽ cảm động nhiều hơn, sẽ rơi lệ nhiều hơn để độ cho những chúng sinh kế tiếp, để rung động tâm hồn của những người còn trong sự mê chấp phê phán là tôi tu nhưng mà thiếu tu, tôi có đạo mà không biết đạo. Những người đó còn tội nghiệp nữa. Còn chúng ta đây, mọi người tìm lại sự quân bình của chính mình mới thấy là rõ phân minh thì nát, thấy rõ sự trì trệ của chính mình thì chúng ta sẽ tự nhiên cuộc thành ương tại thế, hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác cũng phải tự nhiên mà thôi. Chẳng ai đi dừng được cho chúng ta. Tại thế chúng ta đã thấy rõ ràng vợ chồng ăn một mâm, ngủ một giường, thay thế cái nhức đầu và đau bụng không thay thế được. Đó, chúng ta thấy có luật trời. Cho nên chúng ta biết được luật trời và minh cảm được luật trời thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi. Mà mọi người sẽ đi chứ không được ở tại đây. Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã thích tâm và hiểu rõ định luật đó, bài học đó, bài thi đó, chúng ta phải giữ, không có từ chối. Giữ rồi chúng ta ra đi và chúng ta sẽ tiến qua. Chúng ta không có phản bội Thượng Đế, không có phản bội phản đạo, không có phản đồ bội quần chúng. Chúng ta thấy rõ rồi, lúc thanh thiếu niên tới bây giờ, chúng ta thiếu nợ đủ thứ hết. Biết mặc quần áo, không may được quần áo. Biết ăn món ngon, chê nhưng mà không làm món ngon. Biết sai tiền không tạo được bạc. Đó, thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ cái càng không vũ trụ. Chúng ta biết sử dụng thanh khí diễn đích ở, nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra chuyện để ban cho nhân loại quần chúng, thì chúng ta vẫn là con nợ. Dù trong đích trình đó nào cũng là con nợ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta hiểu rõ ta là con của Thượng Đế. Chúng ta phải cố gắng trì kỳ trí trong cuộc hình hành hương để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính mình. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta phải chấp nhận để vượt qua. Như với tuổi cụ, cuộc sống ngày nay có gia ca ngồi đó thanh tịnh xích. Bao nhiêu chuyện nguy hiểm thử thách nhưng mà vẫn qua, mới thấy rằng thức hồi sinh của mỗi cá nhân đều là vô cùng. Chúng ta thấy có cách tư và vô cùng rõ rệt. Cho nên tôi đã biết được điều đó, và tôi đã thấy rằng tuổi trẻ cũng đã thấy cái hình ảnh tốt đẹp của cụ. Tuổi trẻ lại càng phải học nhiều hơn. Tuổi trẻ học sống chừng nào lại cảm thấy sự sai lầm của mình tràn gian đại hải, mình chiến sĩ mới thật sự là đóng góp. Mình trong bản đạo tuổi trẻ mà chúng ta biết tu, chúng ta mới nói góp người đã quá giảng và thực hiện những cái gì lời chúc tụng của người lớn tuổi lưu lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ cống hiến được quảng đại quần chúng. Cũng như ánh sáng hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ân ban trong tâm thức của mọi người, nhưng mà mọi người không thấy. Mọi người chỉ biết tôi chỉ hít thở, chỉ hít thở là cái gì? Nếu bạn không có sự hít thở quang chiếu trong nội tâm, trong tế bào các bạn, thì các bạn không có cái thích thú sống động hiện tại. Tham sân quý tử mê cái thể xác này, muốn sống với thể xác này là nhờ cái gì? Nhờ phần sáng suốt đó, hào quang phản chiếu để chiếu trong tâm thức của chúng ta là hơi thở trong nội thức. Cho nên thiếu thanh tịnh thì không thấy ánh sáng dịu dương đó. Cho nên chúng ta càng tu càng lập lại trật tự, thấy ánh sáng dịu dương đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thơ. Khi thấy được ánh hào quang đó, chúng ta sẽ đi theo ánh hào quang trong một khắc. Cho nên người tu đừng sợ nói rằng tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, tôi không tu được. Không có sợ. Chúng ta vun bồi ý chí vô cùng tận
và hiểu được nguyên lai bổn tánh của chúng ta không phải là thế gian có thể tạo. Trần cho chúng ta mới có cơ hội sống. Thượng Đế ban cho chúng ta tình thương, ngày nay chúng ta mới ngồi, kể ngồi dưới đất và tâm thức luôn luôn cởi mở, hòa đồng với các nơi các giới, hòa đồng với thực chất của cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người đều hưởng ứng thanh khí điển hít thở để tương giao và minh cảm nguyên lý căn bản của chính mình. Cho nên hôm nay rất quý giờ phút thiên nhiên này, cụ đã ra thức tâm và rơi lụy giữa tất cả mọi người để rung động tâm hồn của mọi người và để mọi người nhớ cái hình ảnh đó và tự thức, kể cả ngay trong gia đình cũng tuổi trẻ kiêu căng cũng phải tự học tự tiến. Thành thật cảm ơn cụ.
Thưa thầy, trước khi đi vào vấn đề, xin cho tôi được phép gọi bằng thầy và xin tôi để có sự công bằng trong vấn đề vấn đáp và đáp ứng. Bởi tôi nghĩ rằng nơi đây không có cấp bậc chức vụ hay là tất cả những cái gì có thể làm giới hạn vì chân lý vô kích thước. Do đó, trong khuôn khổ quy tầm đạo pháp và chân lý, tôi trong quá trình ở tại quê hương suốt 15 năm trước đây, tôi cũng xin mở dấu ngoặc là hiện tại tôi cũng đã gần 40 tuổi. Suốt 15 năm trước đây, khi bắt đầu giác ngộ để truy tầm đạo pháp và thức về cõi bên kia sau khi con người đến và đi về, thì tôi đã được rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những vị giám mục của bên công giáo cũng như những vị chức sắc cao cấp của bên Phật giáo, bên cao đài cũng như bên hòa hảo. Tôi có nhiều cơ hội may mắn để tiếp xúc như vậy. Một số câu hỏi đã được đưa ra để truy tầm chân lý và đạo pháp, rất tiếc đã được thỏa mãn. Do đó, sự hằng thao thức suốt cả khoảng thời gian qua hai chế độ chịu nhiều sự thăng trầm, ngày càng thao thức hơn. Hôm nay, qua một cơ duyên hạnh ngộ nào đó, tôi nghĩ rằng như vậy, có mặt nơi này để mà được tiếp xúc với thầy, ngõ hầu đem tất cả những điều thao thức của mình ra. Một là xin thầy có thể thay mặt cho một chân lý nào đó và quyết thỏa đáng những thao thức mà chưa bao giờ được thỏa đáng cho tôi. Đồng thời, tôi nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi chung cho toàn thể mọi người, chứ không phải là một lãnh vực cá nhân nào cả. Như vậy thì, trước khi đi vào vấn đề, vấn đáp, và tôi cũng được xin lỗi thầy là có thể là tranh luận. Nếu như tất cả những sự thắc mắc được giải quyết một cách thỏa đáng, tôi xin cúi đầu và quy thuận pháp môn ngay tại chỗ. Và nếu tất cả những câu hỏi đã được đặt ra chưa được thỏa đáng thì cũng xin phép thầy, đó là một điều rất tiếc vì có lẽ cái duyên mình chưa gặp hay chăng. Bây giờ trước khi dứt lời, tôi xin đi vào vấn đề. Thì nếu trong sự tranh luận hay trong sự vấn đáp sắp đến có những điều sơ sót, trước nhất là xin thầy vui lòng chỉ xả và xin quý vị thông cảm tha thứ cho. Câu hỏi thứ nhất, tôi xin đặt trước tiền đề để đi vào câu hỏi rằng có thượng đế hay không?
Có thượng đế.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai của tiền đề là thượng đế có phải là đấng toàn năng, toàn trí và toàn giác hay không?
Đúng như vậy.
Tiền đề thứ ba, có phải thượng đế là kẻ sáng tạo mọi thế hay không?
đúng như vậy.
Và bây giờ đi vào câu hỏi thứ nhất. Nếu chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế là một bậc toàn năng, toàn trí và toàn giác, trước khi đạo khai sinh ra nhân loại, thì Thượng Đế là bậc chí tôn và toàn giác như vậy, há lại chẳng biết rằng khi sáng thế nên nhân loại, và nói chung là những loài sinh ra có sự hiểu biết hay không hiểu biết và có sự sống, có ít nhiều sự sai lầm trong đó hay không? Lý do rõ ràng là con người là một linh vật nhưng không toàn diện. Có nghĩa là con người là một sản phẩm của Thượng Đế mà bị sai lầm, không đề phô, có đề phô, không toàn hảo. Do đó cho nên khi mà Thượng Đế tạo nên nên con người thì Ngài đã biết trước, bởi vì đã là toàn giác, thế nào cũng có sự sai lầm ở trong đó. Để đến nỗi ngày hôm nay nhân loại đang vào vòng lao lý lầm than, để đến nỗi rằng Đức Chúa Trời Jesus Christ hãy xuống chịu tội trên cây thập tự giá, để đến nỗi rằng Phật Tổ phải cứu rỗi nhân loại, và Đức Địa Tạng hãy thề là cho đến khi nào cõi thế hết tất cả những người trầm luân thì mới xin về trời. Cả những sự cứu rỗi của bên Công giáo, của Phật giáo hay của tất cả các đấng cao đài, hòa hảo hay là các tôn giáo khác chẳng hạn, đều có một mục đích là cứu rỗi và đem nhân loại thoát vào lầm than. Như vậy thì chứng tỏ rằng con người một lần nữa là những sản phẩm của Thượng Đế không hoàn toàn. Vậy trước khi sinh ra, Thượng Đế đã biết điều đó, tại sao vẫn cho ra như thường? Đó là câu hỏi thứ nhất.
Tôi xin Pháp đáp câu hỏi chị.
Dạ vâng. Những thắc mắc
của anh và sự công bằng trong nội thức của anh là đúng theo đường lối tu học của chúng tôi. Chúng tôi không có cấp bậc, không có gì biệt. Chúng ta giao cảm bằng một tâm linh thực chất, và trong sự thắc mắc chúng ta tìm hiểu, phải có sự trao đổi công bằng và cởi mở. Khi chúng ta nói rằng Thượng Đế là cao cả, thì và đó là toàn năng, thì hỏi sự quân bình của toàn năng là cái gì? Lớn nhất cũng Ngài và nhỏ nhất cũng Ngài. Cho nên sự toàn ảo và chưa phát triển tới toàn ảo, tại sao Thượng Đế trong lúc ban đầu lại cho chúng sanh thiếu toàn ảo? Trong đó người đầu không thấy được sự toàn ảo của tâm linh, vì mắt phàm không thấy sự toàn ảo của tâm linh và sự bất diệt của tâm linh. Vạn vật đều có phần linh điển sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên xuống đây học hỏi rồi tiến hóa từ từ và truy tụ từ vô cùng. Cho nên tương lai của nó là từ đại hồn mà có, rồi từ tiểu hồn mới hòa hợp với đại hồn, mới tiến tới vô cùng. Cho nên Thượng Đế đã an bài và sáng lập tất cả càn khôn vũ trụ và xây dựng tinh bực từng lớp mà không bỏ một ai, từ côn trùng vạn vật, sắt cát sạn đá cũng đều tiến hóa, nhưng mà mắt phàm không thấy, cho đó là sự đau khổ, cho đó là thiếu công bằng. Vì sao? Vì mắt phàm chỉ thấy một mặt mà thôi, và trước của người phàm chỉ thấy một phương diện mà thôi, không thấy toàn diện. Khi chúng ta muốn biết được vị toàn năng thì chúng ta phải đứng trong cõi toàn năng hai mặt, thì chúng ta mới phân xét rõ ràng. Cho nên người phàm còn ở trong sự sai lầm, sống trong sự chấp mê và quên trở về với tự giác để thấy rõ rằng Thượng Đế ở trong ta. Hỏi loài người, ai chép lại kinh thánh, ai chép lại những rêu bút của cao đài, ai chép lại những lời của Phật? Phải khối óc của người chép không? Nó giới hạn trong tầm kiến thức của tác giả, nhưng mà nó không thấy hai mặt toàn diện, cho nên kinh thánh cũng để lại, và cơ bút cũng lưu lại, kinh Phật cũng lưu lại, và tùy tâm thức của hành giả để ngộ đạo mà thôi. Khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với một vị Phật. Khi ngộ đạo rồi mới thấy sự vô cùng kính yêu đối với sự suy nghĩ. Đó, sự suy nghĩ là đã thức tâm, học từ bi và thực hiện từ bi. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài từ sự giàu có, sự hiểu biết của trần gian, từ một mặt mà tiến lần tới hai mặt, cho nên Ngài mới thức giác và tự trở về với Ngài trong lúc quyền năng nắm sẵn trong tay. Và sự thắc mắc của Ngài chỉ lấy ngón tay quắc là phải có người phúc đáp, nhưng mà chẳng ai đáp nổi tâm thức của Ngài. Vì sao? Vì sự sáng suốt và sự vô cùng đó, nó chỉ có chiến ban mà thôi. Còn sự hiểu biết thì do hành giả, cho nên bắt buộc Ngài phải bỏ cái quyền thế chính trị mà ra tu để đạt cái tự thức và hòa đồng và thấy rõ nguyên năng của Thượng Đế. Là từ nhỏ cho đến lớn, từ đối khổ cho đi tới hạnh phúc vô cùng. Đó là tình trạng của Thích Ca cũng đã làm, và tình trạng của Sư Sư Tri đã làm để chứng minh cho chúng ta thấy rằng mọi người đều có cái thể xác tứ đại, nhưng mà thiếu hy sinh, không hành dũng, không đạt cái du dương, thành ra mê chấp và quán chấp, lầm than, nội thức không khai và không tiến tới vô cùng. Cho nên tất cả những ảnh hưởng đều phân minh và cho chúng ta thấy rõ, nhưng những tâm thức tùy theo tâm thức mà học. Đứng trước những tiếng mặt người nào dơ ở góc nào và không thích thì tự chùi và tự sửa, mà nếu thích thì toàn diện ta thấy cái miếng kiến ở trước mặt ta. Không có ai chiến ta mà chiến ta tự chiến mới là mở được bừng cảnh đại, mới hiểu được cả càn khôn vũ trụ, mới thấy chân lý là gì. Chân lý không phải ở một mặt, mà chân lý là toàn năng toàn diện, chân lý là đời đời bất diệt, đó không bao giờ thay đổi.
Trình bày thắc mắc còn còn chưa có,
cứ tiếp tục lại. cứ tiếp tục.
Cái lý do tôi muốn đặt ra đây là ở vào thời buổi hồng quang mở mà thiêu khai địa mạng,
lúc mà cõi thế bắt đầu sáng tạo, khi có nhân loại tính ra đời và vạn vật đã được khai sanh, ngay từ cái thuở đầu tiên đó, cái giờ phút đầu tiên đó là chưa có thời gian. Cái phút đó chưa có sinh, chưa có diệt. Vì cái lý do vô tính chất của nó, cho nên cái nguyên thủy khi mà Thượng Đế cấu tạo, muốn tạo nên một cái cảnh giới của trần thế hay một cái không gian nào đó trong tương lai của một cái cõi, trong cõi vũ trụ này, thì ít nhất Ngài cũng phải biết rằng sự lầm lẫn hay là một vài điều sai trái trong cái tác phẩm của mình sẽ gây nên một hậu quả dây chuyền và liên tục. Như vậy, thà rằng không sinh thì không diệt, không ác cũng không nhân, có phải tốt hơn là sinh ra để rồi luân hồi chuyển kiếp liên tục, để rồi có những sự cứu rỗi liên tục. Như vậy có phải là một cái chuyện làm đi từ một cái sai trái trở về một cái sai trái, một cái vòng không ích lợi gì cả, là điều thứ nhất. Liên quan đến câu hỏi thứ hai là mục đích của sự sinh ra của con người để làm gì? Nếu người ta bảo rằng nhân pháp địa, địa thiên, thiên pháp đạo và đạo pháp tự nhiên, thì con người ta tùy thuộc vào đất, đất tùy thuộc vào trời, trời tùy thuộc vào đạo, nhưng lẽ đạo là một lẽ tự nhiên chứ không luật lệ gì cả. Luật lệ là chỉ là những danh từ con người đặt ra. Còn sự tự nhiên là bản chất của thiên địa, vốn thiên địa là vô tình hay hữu tình, không xác định được. Điều thứ hai nữa là khi con người sinh ra để làm gì? Nếu chúng ta hiểu rằng sự tiến hóa của nhân loại, từng bước, từng nấc, từ cõi địa, từ cõi thấp nhất ở ngục diêm vương chẳng hạn, đến cảnh trần giới, qua một giai đoạn cao hơn ở cảnh địa tiên, lên trên cấp tiên hay là lên trên một cấp nào đó gọi là cõi trên, thì sự tiến hóa đó mục tiêu để làm gì? Nếu Thượng Đế nghĩ rằng nhân loại là một biển đã phân thân xuống dưới trần thế cho xuống để mà tiến hóa, thì mục đích tiến hóa để làm gì? Khi đi từ một điểm khởi đầu sau một chu kỳ rất là phức tạp, nhiều sự biến cố và rối ren, nhiều sự trầm luân và lầm than nơi đó, đi về một cái điểm cuối cùng là lên cái cõi, một cõi vô biên và vĩnh cửu, để làm cái gì trong cái chu kỳ như vậy? Một chu kỳ nếu có sự tiến hóa như vậy và như vậy, tùy theo mỗi đường lối của mỗi tôn giáo hay mỗi pháp môn mà đi, đi đi đến chân lý cuối cùng để làm cái gì? Bởi vì vốn của thiên địa là không kích thước, không sinh và không diệt, không trước và không sau, không giới hạn và kích thước. Do đó, sự khởi nguyên, phát xuất và sự quy tụ trở về hội nhập với vũ trụ thì có nghĩa lý gì? Bởi chúng ta cũng hiểu rằng thiên địa đồng chân thể, thiên địa chi đại, nhật nguyệt chi minh, thánh nhân chi đạo, tất cả những công việc diễn biến của vũ trụ này chạy theo một cái sự chuyển tiếp tự nhiên như vậy, thì con người khai sinh ra tạo nên những cái phức tạp, đi về cái luân hồi cũ, nếu qua tiến hóa thì trở về cái điểm cũ, tức là không có gì cả, từ vô đến hữu, rồi từ hữu đến vô, không có một ý nghĩa gì cả. Sau khi vào tiến hóa cuối cùng cũng trở về một cái sự tình trạng vô vi, là không có gì cả. Chứ bảo rằng nếu khi con người tiến tới một cái cõi nào đó, sau khi tiến hóa xong đến một cái nơi cực lạc an hưởng, một cái nơi sống đời đời, như vậy là vẫn còn kích thước. Bởi vì nói rằng có sự sống đời đời tức là đã có kích thước, bên kia cuộc sống đời đời là không có cuộc sống đời đời. Bởi vì có hữu thì có vô, có cái này thì có kia, có lạnh thì có nóng. Chính cái sự tiến hóa cuối cùng để làm cái gì? Nếu không tiến hóa thì sẽ bị trầm luân, nhưng nếu tiến hóa thì tiến hóa cho đến mức độ cuối cùng rồi quy về với Thượng Đế, tức là đồng chân thể. Như vậy quy về một mối để làm gì trong cái chương trình một cách vô bổ như vậy?
Cho nên
câu hỏi của anh, cái sự thắc mắc của anh mà chính anh đã phúc đáp hết, chính anh đã phúc đáp, bởi vì anh có sẵn sự sáng suốt đó, và anh thấy rằng cái quả địa cầu hiện tại là một cái bánh xe tiến hóa vô cùng, cứ biến chuyển mà không phải một khối có thể làm thành. Cho nên Thượng Đế là sáng suốt và hào quang của Ngài phải làm việc tới vô để tiến triển và xây dựng tới cái cảnh vô cùng mới kêu bằng ổn định tâm thức. Cho nên người thế gian cũng như anh đi tới một giai đoạn và anh thấy rõ rằng định luật có sanh có tử, rồi để làm gì? Là chính anh đã phúc đáp sự vô cùng. Mà sau cái sự vô cùng đó để làm gì? Là để làm việc mãi mãi và đem lại sự sáng suốt cho tâm linh. Nếu chúng ta là một người thế gian mà minh cảm, nhiều người mà minh cảm như anh, cái tâm vẫn ổn định, vẫn xác định sự vô cùng là quý giá, sự vô cùng là ổn định trong tâm thức của chính mình, thì lúc đó chúng ta tiến thêm một bước nữa, chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã và đang trong ta, và chính ta phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Sự hòa cảm đó mới thấy rằng không không gian và không thời gian, ngay sống trong chỗ có thời gian, có không gian, nhưng mà tâm thức chúng ta khai mở thì không không gian và không thời gian. Cho nên đó mới xác nhận là sự vô cùng và nhẹ, đời đời bất diệt, để tiến hóa và trong chương trình xây dựng của thiên cơ sáng suốt. Đó, vì những cái anh minh định và những lời của anh nói, và trong đó anh đã phúc đáp tất cả, thì trong tâm thức của anh đã khai mở, và anh tiến tới một chút nữa là cứu độ chúng sanh, đã thấy ra những cái cảnh mê muội trần trược, và người phàm cũng là người và không thấy, không hiểu cái nguyên lý nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình. Khi mà đạt tới lai bổn tánh sẵn có cho chính mình thì mình chỉ giữ có chữ không thôi. Như từ nãy giờ anh nói, kết luận chỉ giữ có một chữ không mà thôi. Cho nên đi tới sự thanh nhẹ sáng suốt mới thật sự là đạt tới quân bình, và để giúp đỡ mọi nơi mọi giới trong thiên hóa. Đó là cũng sự ấn định của Thượng Đế. Và muốn trình diễn với Thượng Đế thì chúng ta phải lên thêm một lắc nữa, đạt lấy sự hào quang sẵn có của chính mình. Chính ta là Thượng Đế, ta phải đứng ra trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và vun bồi phần sáng suốt sẵn có của chúng ta,
mới tương đồng với sự sáng suốt của những vị vô cùng đã và đang làm, mà chính chúng ta là phê phán và cho đó là không bổ ích. Nhưng mà phải làm. Khi chúng ta giáng sanh xuống thế gian, tôi nhập trong cái thể xác này vô ích, tôi đã khắc, tôi đã từ chối, không bổ ích. Thì tại sao tôi không tự diệt mà tôi còn sống tới làm gì? Để chi? Để tôi học, và để tôi tiến hóa, và để tôi khai mở, và để làm gì nữa? Để tôi đem lực sự sáng lạng hòa đồng ở bên trên, và tôi trở về với nguồn cội. Khi mà trở về với nguồn cội rồi thì cái khả năng làm việc của tôi lại vô cùng, chứ không giới hạn nữa. Đi tới cái chỗ vô giới hạn. Và hiện tại âm thanh của chúng ta đang nói đây là giới hạn, và chúng ta sẽ không còn nói nữa, không còn lý luận nữa, và chúng ta sẽ đạt tới sự vô giới hạn. Lúc đó mới thấy rõ hào quang Thượng Đế ở đâu. Cho nên chúng sanh có quyền phê phán, có quyền quán chấp, có quyền mê chấp, nhưng mà Thượng Đế không có quyền làm điều đó.
Kính thưa Thầy, khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời, danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách, như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người xét không tới, đổ thừa về trên. Thì bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, thì chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được.
Sự
sáng suốt của chính mình trụ chưa? Nếu chúng ta trụ và dứt khoát, thì mỗi mỗi chúng ta được tiến qua được quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát, bị đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tiền tham. Cái này nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tiền tham. Cái nào nó cũng có lý do đó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý của bốn sự việc này, thích hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên. Không có trì trệ nữa, để đợi đến ngày hạ tầng công tác đau khổ.
Thì cũng nhân ông Tám nói đến vấn đề thời tiết rồi thay đổi, con cũng nghe trong băng nhiều lần. Nhưng mà con không biết, con có hiểu đúng hay không, con thấy thời tiết lúc này nó rất là thất thường, hạn hán, đói, đủ thứ hết. Thành ra con không biết cái đó, nhưng cái phong khí là thay đổi của thời thượng nguyên tới.
Nhưng mà cuộc thay đổi của vũ trụ, hạn hán là người ta đã sắp đặt. Và có số người chết để tiến hóa, con đó cũng có một dân sắp đặt. Cho nên ta tu để làm, để thấy hai chiều, thấy vì người phàm chỉ thấy một chiều thôi. Ôi cha đau khổ quá mà đây nhảy nhót sung sướng. Hỏi chứ, cái người chết kia nó đi tới cái miền nào, ta đâu có biết. Đâu có xác nhận là người đó đang nhảy múa và vui tươi với kỷ nguyên mới. Chúng ta đã thấy chưa? Không thấy. Cho nên chúng ta còn ôm cái sự mờ ảo và bị lợi dụng bởi một tình thế yếu hèn, không chỉ gương dấn thân và để hiểu lại thực chất của chính ta. Cho nên ở đời hay lợi dụng tình thế, rồi phô trương sự nghèo nàn, phô trương sự khổ cực, không hiểu hai mặt, đừng đi qua cái nào. Nhân loại tới ngày nay nó là không đủ ăn, sẽ chết đói hết, chứ không phải được ở Việt Nam. Nhưng mà ngày nay họ cũng có cơm ăn, nghèo thiệt nghèo cũng có cơ duyên hưởng. Một cái đáng hưởng của nó là nguyên khí của cả con vũ trụ. Những nguyên khí của toàn hồ vũ trụ đem người đi đâu? trật tự đó. Mình không thanh nhẹ là sao mình thấy? Cho nên mình thanh nhẹ rồi mình mới thấy được hai chiều. Lúc đó mình mới an lòng. Tại sao một vị Phật tinh vi như vậy tu ngồi an tọa mà không chạy xuống cứu đời? À, rồi cách mắt vị Phật, ngờ vị Phật đã làm việc trước khi chúng ta suy xét, trước khi chúng ta phê luận. Cho nên sự sai lầm đó phải buông bỏ đi và trở lại với sự chân giác thì mới đem được thế giới đại đồng. Chứ đừng có suy luận trong lý luận đại đồng mà không chịu chân tâm đại đồng, làm sao đem được nhân loại tới đại đồng? Đó là chuyện mờ ảo mê hoặc lòng người và tự hạ lên mình mà thôi, không có tiếng nổi. Cho nên cái người tu nó khác, phải thích tâm duy nhất được trở lại hai chiều, là lúc nào nó cũng sống trong sống động và an nhiên, không có bị mê chấp mà lệ thuộc trong sự mê chấp.
Thế thầy có cần phải tu thiền thành quả Phật được hay không, hay là có những cách tu khác cũng đạt được quả Phật?
Chỉ cần tình chân tâm ý lực nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ tu đường lối nào nuôi dưỡng gì giải thoát thì tâm được bị nó bừng sáng lên, mới dứt khoát tập trận nhân viên lúc đó nuôi dưỡng giải thoát. Chứ người tu không phải ngồi đóng nó mà được lên thiên đàng đâu, thì dùng ý lực tâm thức quán thông và giải thoát mới được.
Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi, chứ đừng có vì lễ này lễ nọ mà thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, cứ nhìn đó mà hành đúng như vậy thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Tôi nhìn trong những cái gì tôi thực hành, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chẳng thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn khát rồi bệnh, mình bệnh nó đâu đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét là pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan. Không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai. Tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu những cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
À, ngoài cái vô vi ra, thầy nói những cái như là bên ngoài, như là gia đình, tất cả những cái đó là chỉ những cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà con thấy tất cả mọi người, đâu phải tất cả mọi người sẽ là ông Tám. Thì mọi người sẽ phải ở trong gia đình, phải giải tỏa, và nghĩa là phải học hỏi trong đó. Thì nếu mà phải có một cái phương pháp nào làm cho mọi người, nghĩa là họ có thể ở trong đó mà họ có thể thích thú học hỏi, thay vì bây giờ chạy trốn, kiếm một cái khung cảnh khác, thanh tịnh, để trốn tránh cái sự thật của cái gia đình hiện tại, những cái problem hiện tại, thì như vậy có đúng
không? Vô vi là đời đạo sống tu, đâu cần phải trốn tránh. Mình có cơ hội kích động rồi, mình có cơ hội nhịn nhục. Nhiều người kích động không được thì tự rơi vào một điểm càng động hơn nữa và không có thành công. Vô vi là đời đạo sống tu, sống ngay trong gia đình, hoàn cảnh là ân sư rất rõ ràng.
Hôm nay ta lại tiếp tục nghiên cứu về tu học. Trước khi muốn tu phải tìm hiểu rõ ràng và gom ý chí và thực hiện chưa gì được, phải lập lại trật tự chính mình. Cho nên phải nghiên cứu cho chị kỹ, cho nên các bạn phải nghiên cứu cho chị cái gì nó hữu ích cho bỏ óc chúng ta và việc cơ bản của chúng ta mới làm. Cho nên phải làm cho nó đàng hoàng, đâu đó nó đàng hoàng, có thêm những cái ý thuyết và những cái bằng chứng của những người đi trước cho chúng ta thấy rằng chúng ta có phần hồn chủ của thể xác, hồn của chúng ta có quyền rời khỏi thể xác sau khi chúng ta lập lại trật tự sinh này. Cho nên mọi người tự tin tự tiến mới có sự thành công ở tương lai, vì mục đích của chúng ta là giải thoát, và giải thoát được mình đương nhiên sẽ cứu độ tất cả những người ở xung quanh chúng ta, họ noi gương để ảnh hưởng của chương trình chúng ta. Thế giới văn minh đang tìm khả năng của loài người, và chúng ta tu lập lại trật tự để tìm khả năng sẵn có của chính chúng ta, chứ không có ai cho chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta phải dày công tự học tự tu tự tiến. Nếu không chịu tự học tự tu tự tiến là chỉ quan phí mà thôi. Cho nên cơ bản chúng ta quản lý chứ không phải đợi người khác quản. Nên mỗi người ở trong lĩnh vực sanh lão bệnh tử không có chờ người khác quản lý chúng ta, chính chúng ta phải tự quản lý và thức giác thức hành gì được và đem lại sự sáng suốt toàn diện chính mình. Cho nên sự sáng suốt của quý bạn ở đây, người nào dày công học hỏi ở hoàn cảnh nào cũng như vậy. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào tiếp tục như chúng ta chỉ làm hư mà thôi. Cho nên chúng ta chịu dày công sửa tiến, chúng ta mới khai triển cái vô vụ. Cho nên mỗi chúng ta phải thực hành, ngoài sự thực hành không bao giờ đạt kết quả. Cho nên quý vị nghiên cứu thấy cái pháp này, những người đã thực hành cái phương pháp này họ đạt được, thì chúng ta nghiên cứu để trở về đạt được sự thanh nhẹ chính chúng ta. Thì mới thật ra thật sự tìm con đường tu học. Thì chính là nếu mà chúng ta ý lại và nhờ cho thổ độ mãi, không bao giờ có thành công. Ta nên nhận thức rõ ràng. Nên ngày nay chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ rằng rốt cuộc mỗi người phải tự giải quyết. Nếu không giải quyết không bao giờ tiến bộ. Mỗi đơn vị đều sáng suốt, sau này chúng ta sẽ có khối sáng suốt vô cùng, vô cộng đồng giữa người ta và Việt Nam. Sự khôi phục và hồi sinh đó đương nhiên phải có, không có bao giờ bị mất. Tôi đã báo tin cho quý bạn rằng Thượng Đế đã quy định chỉ chờ chúng ta làm lại trật tự để trở về quy tổ sinh hoạt, không phải là bỏ rơi chúng ta mà chúng ta không có cơ hội thôn cơ đồ ở đó. Nên do tất cả mọi người biết tự tu và lập trật tự thì mới có cơ hội trở về. Nên nhắc rất nhiều lần phải ý thức nhiệm vụ của chính mình. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp quê hương của chúng ta, bây giờ chúng ta rời bỏ, thiếu trật tự mà thôi, thiếu trật tự tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta khôi phục lại tâm linh lẫn vật chất, chúng ta sẽ cái ngày rất kề rất gần sẽ tới với chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu lập trật tự thì lúc đó có cơ hội nằm được. Cho nên mọi người đã nói rằng thiên cơ đã cho biết cơ bút như chi báo cho chúng sanh biết rằng cái ngày hội tụ sẽ gần đây, thứ nhất là hội Long Hoa. Cho nên quý vị hiểu được cái giá trị của hội Long Hoa là những con thánh hiền và những người sáng suốt trở về trong lòng mới, không phải là những người ngu muội tham lam như xưa nữa, luôn luôn toàn là những người sáng suốt và chấn động cả thế giới, làm việc cho cả thế giới và làm những sự theo đạo. Nên những người đó sẽ do về trên chuyển động họ, tự họ tham gia thôi tất cả những cái gì sẵn có. Cho nên chúng ta biết tu, chúng ta được hưởng và lắm những công tác chính đáng của bài trên để chuyển hóa tâm thức của chúng ta tự động đi tới lại không có những nguy hiểm ngộ nhận như thế gì. Cho nên chúng ta hiểu rằng bề trên sắp đặt và cuộc chiến hiện tại là những bề trên không phải cuộc chiến ở thế gian. Cho nên chúng ta đã có khí ở trong đây, có tất cả mọi sự việc trong đây, nhưng mà tại sao chúng ta lại mờ ám như vậy? Chuyện bề trên đã che đậy rồi sẽ mở lại chúng ta coi gì không có mất. Nên tất cả mọi người hiểu được và lo tu đi sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã và đang nói. Rõ ràng khi các quý vị thiền định, quý vị có sẽ có cơ hội tham dự những cơ hội đó. Vì mình thấy cái đại cuộc không phải là người ở thế gian là một phần nào thôi. Địa thiên, thiên thiên, phối hợp cả thượng đế đã xây dựng thêm càng không dữ dụng chứ không phải là một cơ hội này. Cho nên chúng ta có cơ hội rất nhiều, rất dồi dào, rất phong phú. Ta người Việt Nam chịu tu, chịu tìm hiểu và đi tới sự thanh tịnh, sau này chúng ta mới làm gì chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính mình, giá trị của mọi đơn vị đã nhận lãnh sự đau khổ và đi tiến hóa được. Chúng ta thấy rằng sự vinh quang sẽ về tâm tham của những người đau khổ và những người đau khổ xây dựng cái loài người ở tương lai để tránh sự nghĩ lại thực hiện khai triển thực chất sẵn có của chính mình để tiến tới hư không này. Cho nên chư Phật, chư tiên thì giáng lâm thế gian, giáng lâm ngay Việt Nam, ngay miền Nam Việt Nam rồi. Ngày hôm nay rất nhiều. Tuy rằng cấm đoán đủ thứ, vẫn có tiếng nói thiền niệm và để xoa dịu sự đau khổ, xây dựng cho những người chịu tu tiên. Hàng đêm đều làm việc, ngay giữa biển, ngay đất liền, các nơi đều những vị thiền niệm lên giang trọng thiền niệm hàng nhất. Quan tâm trong giai đoạn này ngài làm việc nhiều nhất để qua được cầu. Cho nên mỗi người chúng ta tu đây ngài làm việc rất nhiều và chúng ta suy xét tôi thượng đế gì nữa thì chúng ta rất khổ thẹn cũng ít để chính mình cũng sẽ được cao. Cho nên chúng ta thấy đau khổ vô cùng, thức tâm tu sau này chúng ta công tác thật sự làm việc để chúng ta không cần lãnh cái bản chất tự nhiên gây sự xảo trá cho chính mình và thân yêu. Ta không có dùng cái lý thuyết ngoại lai để sử dụng thực tắc thực chất sẵn có của chính mình mà là đứng đắn tiến hóa chủ đề tiến hóa cả cả con người. Về trên đang mong đợi người con ngoan của ngài trở về hội tụ và để xây dựng những khóa điện thoại tốt đẹp hơn. Đó là người kính yêu Chúa đấng thiên tạo hóa. Thì không phải là có sự tham nhiều thì không phải tập. Nên nhiều người không hiểu rồi sống trong sự chấp mê gây loạn cho chính mình. Vì thật quý vị ở đây mấy chục năm thủ hạ rồi quý vị phải sang đi và phải học hỏi nữa thì không có gì như thế được. Cho nên cái kiếp này chúng ta biết gấp nào là thôi, rồi càng ngày càng tới sự đau khổ, rồi quý vị thấy sự đau khổ do sự đau khổ do nghịch cảnh. Và bây giờ tôi mở được cái tầm con mắt, cái mắt tôi sáng ra và tôi sẽ thấy nhiều hơn. Và tôi thấy sẵn khả năng sẵn có của tôi và đây thôi một và cái gì cũng là hòa lâu mọi nhớ ở tương lai. Nếu quý vị chịu tu thì quý vị sẽ tiến nhiều hơn, sáng suốt hơn. Cho nên hôm nay chúng ta có cơ hội nghiên cứu nữa. Nên tôi mong rằng quý vị có nhiều câu hỏi cho tôi. Tại sao? Những sự thắc mắc của quý vị là trình độ sẵn có của quý vị và tôi đã hành trong sự khổ của mọi người, của nhân loại. Thì quý vị cần cái gì chưa mở sẵn đó, chúng ta mở luôn cho quý vị. Một cơ hội rất tốt để quý vị tiến hơn, vững mạnh hơn. Rồi sau này, tương lai chúng ta sẽ xây dựng cho nhân vật một cơ hội tốt đẹp và sáng suốt hơn để ý của chúng ta.
Đó. Cho nên, người đời đi tu trong chùa cũng nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông và chủ nhân ông thanh tịnh nhỉ. Cái chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần, tình thương xây dựng. Thấy không? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng không khác gì căn nhà. À, đưa cho mình kiến giải dễ chịu, không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ, tốt lắm. Mình được dễ dàng, được thăng hoa. Đó, phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó, quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này, quan bế trong xây dựng vô vi. Thì cái tiểu thiên địa này không có lời biến được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biến hết sức để tôi bỏ, nhưng một đống thơ liễn cho tôi nói thôi bỏ, bất cho ta nữa. Thì nữa đến cũng phát khổ vậy là. Bởi vì cái sự sáng suốt nó không cho phép các bạn làm biến. Mà chính tôi muốn lười biến như thế nào không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có. Nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biến thử qua không được. Không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biếng là nó càng sáng suốt thêm. Và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến dồn cặp mắt thấy tâm lành này mà ngủ gì nữa. Phải làm việc. À, đưa đêm vậy làm việc. Nó ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên nói ra người phàm người thường người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ ông nói dốc. Theo bác sĩ nói mình phải ngủ bao nhiêu giờ phải ngủ ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ. Ông ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mà ông làm điều như vậy thì chắc ông điên không chứ. Nhưng mà cái phần hồn và thanh điển người ta đã tiến tới không không gian, không thời gian rồi. Thì cái ngủ không ngủ cũng không thành vấn đề. Nó có chút hồn. Bởi vì còn ăn thì nó phải làm việc chút cho cái phần đó. Cho nên tôi ngủ một chập, thức dậy. Nghe khò mấy cái, thức dậy. Ngủ thì ngon. Nhưng mà tỉnh, tập là vậy. Hết khò là luôn. Đi ngang đập cửa tôi biết, hay bấm giường tôi biết, sinh hoạt này tôi biết rồi. Nó tỉnh bờ. Thì cái đó là sao? Cái đó là mình ở ngoài cái không gian. Nó sáng hoài. Nó dễ dãi ở chỗ đó. Cho nên cái tu mà cố gắng rồi đạt tới cái tinh tu đó, kết tinh có chút xíu thôi, là chúng ta thấy sung sướng tiền miên. Cần gì phải thắc mắc nữa. Tới lúc đó khỏi phải nên tôi phải tham tiền, tôi phải này kia kia nọ, tôi phải làm ẻ ạch nhiều xưa không được. Muốn cũng không được. Tôi nhiều khi tôi bắt buộc cái cơ thể này làm nhiều lắm. Nhưng mà không được. Tới đó là nó rút đi mất rồi phải làm cái gì kia. Chuyện sáng suốt ở bên trên nữa. Phải học không bỏ được. À, cho nên cái cơ tạng của chúng ta mà khai thông ra rồi là nó là cái điểm thiên địa. Nó có ngôi vị, nó có tánh chất, nó có hỗ trợ hết trơn. Nhưng mà nó còn trần trượt là rờ mó được. Mà ngoài trần trượt là cái sự thanh điển, tự mình cảm giác như thôi. Không thể đem ra cho người ta biết được. Người không tu mà nghe tôi nói như vậy, nói đó nó giống. Nhưng mà người tu rồi nghe thấy càng ngày mình càng trở về với mình. Mình thấy mình càng ngày càng thanh tịnh. Rồi lần lần mình càng ngày mình thấy cái tánh của mình sâu. Hồi trước mình xấu, mình không biết mình xấu. Mình còn biện hộ cho sự xấu của mình. Bảo vệ sự xấu như mình để chống đối người khác. Bây giờ mình thấy sự xấu của mình là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mình phải sửa. Mình sửa để mình tiến qua lên cao nữa. Thay vì ở dưới thấp. Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư là phần hồn. Trị cho cái tiểu thiên địa là cái bạn này. Trị bệnh. Công phu là trị bệnh. Rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y, các bạn nghe tập nó rất thích hợp và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ, 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 gặp trận là nó nhớ, còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói, ồ bà này tỳ yếu, nó giật nó biết rồi. Nó giật nó trong cái thức giác nó là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học. Đang học cái điển, cái thanh điển của Pháp Vô Vi đang giáo hóa đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết. Nhưng mà cái hồn chế làm việc trong lúc cần thiết. Lúc cần thiết rồi các bạn biết nhớ. Là hay hơn người ta rồi đó. À, còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học được lòng. Học khác rồi cùng luôn. Chính mình không biết trị bệnh cho mình. Nên vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, vía, phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản. trong suốt sau này mình giữ được. Còn cơ thể không nghĩa lý gì, nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bản thể mà. Đâu có lo, họ có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm thét rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình cũng có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không thấy. Thấy không? À, thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh thì chết bỏ, nhưng mà rốt cuộc người này cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ uống nó cũng hết. Ta lo cho mình, bởi vì mình lo ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó còn. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng. Chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển. Mình hướng cái thanh khí của càng hồn vũ trụ thì mình bất chấp cái chuyện thế gian. Mình lo mình khi cho càng ngày càng sáng suốt, thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí sân si nữa. Mình mới là thật thực thi được sự tiến hóa ở bên trên. Còn danh ghét tham ô dục vọng muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được, nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó tự gọn được tùy cơ ứng biến. Hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên khi lưu ly nó luôn luôn nó sáng trong sáng suốt. Ta mới lưu ly quan Phật và nó sáng suốt, nó chuyển sáng dần lưu ly Phật. Nó sáng mãi. Thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ. Không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta. Dĩ tù cái này, dĩ tù cái kia, dĩ tù cái nọ rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện. Rốt cuộc chỉ gặp hai sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo, không theo. Mà để lưu đi thì tự nhiên nó chuyển hoạt. Nó lưu cái thanh bệnh biến hóa ra sang. Như mình lưu đi quan Phật trị bệnh. Cái phần điểm đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có. Mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo ông nằm ở trong cái cấp điều tranh ai trị bệnh cho ông. Trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông
hoạt động ý thức là chậm tiếng nữa. Hoạt động phải ý thức. Ngồi 5-7 người, 100 người nhưng mình biết tâm ý mọi người hết rồi. Cái nào hay nè. Thấy không? Còn cái kia mình hòa. Trong mình hòa, trong mình hòa, trong mình hòa, cái gì? Tôi đâu phải giỏi mình hết đâu. Người cái mình thôi. Học ngay trong bộ pháp. Thì những người mà đi đi cao, đi nhẹ rồi, làm việc trong một giây, phải rất lâu cái việc đó. À, còn người đời họ 5-7 tháng, mình một giây. Giây đồng hồ, nhận thức thật liệt. Cho nên cái đông người ngồi xung quanh tôi càng nói càng không. Cái lấy ở đâu tôi mới học hết cả thiên rồi tôi dựng gọt nó nữa. Gọt cho nó nữa, tháng dần gồm nó nữa, tháng dần gồm nó nữa. Cho nên nó hoài, nó suốt cả cuộc đời của con người đã có việc nói rồi. Gom lại cũng có nhiêu câu chuyện hết thôi. Nhưng mà có băng nào nghe cũng hay, hiểu hết. Mới rồi nó phải trở về cũ. Căn mới có cũ đó. Thấy không? Căn cũ có mới. Cho nên đem cuốn băng 10 năm về trước đem dặn. Không vậy chứ có gì đâu mà không. Tôi cứ đòi hỏi ông Tám nói hoặc. Nhưng mà dặn băng bây giờ thấy hơn hồi trước. Thấy không? Căn mới có cũ mà căn cũ có mới. Cái gì ở đây cũng bê lấy cái băng hồi xưa. Cuốn băng nào xưa mình dặn lại phải không? Cũng vậy đó. Mà dặn băng bây giờ thấy hay không? Bây giờ nó cũng hòa hợp với cái cũ, một cái cũ cũng hòa hợp với cái mới. Chân lý nó mới tròn, không bị kẹt. Cho nên cái giá trị của tu điển là vậy đó. Vượt mức trần gian khi một siêu phạm. À,
siêu phàm thì lúc nào cũng sống động. Văn chương nhiều người viết cái văn chương ra cứng ngắc chết chết đơ. Đâu? Mà nhiều người viết đọc đi đọc lại sống hoài thôi. Sống hoài trong tâm thẳng của người ta. Người đọc nó thấy nó sống động trong tâm hồn. Mà có người viết qua viết viết đọc qua thì nó coi qua là tiêu hết. Chết đơ. Văn chương chết ngắt. Văn chương trật tự, quy củ quá nó chết, chết ngắt. Chết nổi. Tôn giáo tu hành phải biết làm cách mạng mạng của cuộc tu hành. Và tôn giáo nó có cách mạng của tôn giáo trong đó, người ta không biết làm. Ta cứ giữ đó thì ta phải đứng đứng ngay chỗ để chu ngủ. Cho nên chỗ nào nó cũng có cuộc cách mạng. Còn cái thanh điển thì đó, vô cách mạng vừa hòa đồng, vô cách mạng vừa hòa đồng, vô cách mạng vừa hòa đồng, không bao giờ bị thấp thấp. Cái tôn giáo quy củ mà đậm vô cách mạng là được đẹp, được hết. Đó. Còn là thanh điển vừa cách mạng vừa hòa đồng. Vừa an ủi người ta, vừa học hỏi của người khác. Ha? Cách mạng là sửa đổi chứ có gì đâu. Tiến hoài thôi, không có ngưng. Tiến hoài, học hoài tới giờ phút lâm chung cũng học nữa, cũng tiến, cũng vui. Cái gì vậy? Rồi những người mà coi sách này kia kia, nói lý luận cũng vừa trong sách thôi. Nó mất tự chủ rồi. Tự chủ đâu có vừa trong sách đâu. Như vậy tôi ngồi tôi nói chập cái tự nhiên nó bốc lên càng ngày cái tiếng càng thanh càng lớn càng nói càng xa càng như vậy. Đó là tới chủ rồi. Thấy không? Còn cái kia nó lấy cái lý này rồi bao giờ vô cái này rồi bao giờ vô kia bao giờ vô cái nọ. Rốt cuộc mình cũng như người say rượu. Không tự chủ. Đi lầm nhầm. Tỏ vẻ cái xương sống đi lầm nhầm. Đi direct nè, thấy không? Nên phải cuộc cách mạng phải đi direct, vô gì rồi đi direct chứ không đi lòng vòng. Mà đi lòng vòng nghĩa là còn tâm đạo, còn tâm đạo một cái một, cho nên ta bắt nhớ đây, niệm đây nhớ đây để đi thẳng, khóa cấp tốc mà. Còn cái nguyên lý nó vậy. Khoa tập tập một cuộc cách mạng tiên qua thẳng lên trên. Lúc đó đạt được cái chứng rồi. Ừ, không tâm đạo, không có chấp. Ai nói gì thì kể, mình cũng hiểu việc đó rồi cũng xong. Ai hâm mình rồi nó cũng xong. Tất cả mọi việc trong càn khôn vũ trụ được ung ung ào ào rồi rốt cuộc đâu ra đó. Mình chỉ niệm Phật từ tâm, chỉ lấy từ tâm thương yêu đủ rồi. Chấp nhất ai là chấp nhất mình. Chấp mình, tại sao tâm tối đó là chấp mình phải sửa mình. Thế đó là phải. Mình mới hiểu mình hơn, mình mới gần mình hơn. Còn mà chấp thiên hạ, mình đâu có rảnh đi sửa mình. Mình biết mình sửa mình. Thấy không? Kêu nó tự sửa đi thì mình cũng tự sửa. Hai cái là mình học hỏi được cũng qua.
Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn một là ông trời muốn. Luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp về bỏ sở thú chơi được. Muốn là được. Cái người cái miệng nói muốn mà không thật muốn mà. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tốt. Muốn cái gì phải thật sự muốn. Đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, dụ dữ, sử dụng. Muốn mà thật sự muốn là người đã tới dụng được. Thấy không? Nó là tốt đó. Còn muốn mà vũ dữ đó là nó có được. Bởi vì kiếp con người giới hạn mấy chục năm thôi.
có muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn, cái miệng nói muốn thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được, mà thiếu dũng không đi. Cần thiết khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới, tới đó là nó hiểu lý rồi, thấy rõ chân lý rồi. Mà nó dụ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có dụ dữ, muốn cái đó cứ đi tới. Bây giờ chúng ta muốn, kìa tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng để thăng hoa tư tưởng, có cái pháp này cứ giữ cái đó đi đó, nhất định trì cái chi, nay được mai mai không được mốt, tụi bay hành hạ tao nhiều chừng nào tao mới hiểu tao nhiều hơn, đó, cái tâm tình nó, tâm này nó có nhiều gì, thiếu vạn linh nó đo lường mình, nó chặt tức mình, chặt buồn chặt vui, chặt cái tuổi ở trong này nó thử mình, một căn nó phá bách hàng ngày hàng giờ hàng phút, bây giờ đang vui chút nó buồn. Cái đó là cái chuyện đau lượng thôi vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình tiến đi tới khoa học quyền bí. À, khoa học vượt qua khỏi thấy rõ cái mục đích Phật pháp.
Cho năm trước anh Thế nói cầu xin ca cho chút xe hơn mà không có đó hả? Nói anh nào đó hả? Nhưng mà tôi nói đằng này tôi cầu gì có đấy. Tụi tôi ông em mua cái chiếc xe hơi mà tôi đâu có tiền, tôi không có tem hả, nhưng mà cầu xin ra nào nó hít cái đít chút cái gì mình đủ tiền sửa xe. Thì nó hít cái thì nó lên mấy sửa cái xe có 30 xu à, mà bắt kia mấy trăm mà chúng tôi chỉ có trả có 30 xu, chúng tôi nghèo thì tôi nên cho đúng lực lượng trả 30 xu thôi. Thế nên hôm trước mình thắng lại nó đụng cái ầm với tôi cười, tôi nói rồi anh em nên lên bắt nó đền hay không, tôi nói không phải làm thủ tục hết, cái việc làm thủ tục nó được đi à, nó đền đúng, nó xe bây giờ như là sửa thắng còn ngon lành, cầu có đó, cầu hít chút thôi. Đền bao nhiêu anh em nói cho anh em nghe chưa?
Thì hôm nay tôi đi chơi anh chẳng tại vì hôm đó trời mưa đấy, khi ra về tại vì về đến cái chỗ đường nó cái sơ cái đường im trời mưa đèn đỏ thì có cái xe đằng sau nó hút đẹp cái về đằng sau, thế là xe thì cần sửa hẳn, thế đến khi về thì sửa hẳn thì nó nói là hết 381 đồng, thế đến khi mà bảo hiểm nó đền vì cái xe nó hút được hơi ít đền đúng 381 đồng. Thế tôi mới mở hai cái tờ giấy là cái gì cười quá là cái sửa hắn hết 381 đồng 41 xu mà bảo hiểm nó đền cái xe mà xe nó hút cái đuôi là 381 đồng 38 xu lại là lỗ hết 3 xu. Thì cứ là lời. Nhưng mà nếu mà cái xe mà nó không hút được sao á thì
lại
không có tiền sửa,
bạn tăng tháng nó tăng không kịp. Bởi vì tính xíu lúc, bởi hồi đó là em đụng cái rồi ra em nói thôi, có tiền đi ăn kiếm sống rồi. Tính tiền ăn trước là thằng bây giờ nó bắt chưa đủ hết tiền ăn kiếm sống.
Giờ đủ sửa xe. Cho nên đừng có nói rằng không có trộm mà có sự thật. Cho những người nào không hiểu và ngạo mạn rồi tự chôn vùi mình xuống dưới sâu nguy hiểm, sự thật không phải là mình mê tín đâu, tu rồi các bạn thấy rõ ràng có sự thật nhiều, bởi vì mình thấy tâm linh điều khiển thể xác chứ thể xác đâu có điều khiển tâm linh được, sự sáng suốt của mình đang điều khiển thể xác, sáng suốt là tâm hồn cái gì nữa, nhưng mà còn không nhìn nhận, không nhìn nhận trợ Phật là tự mình đọa mình xuống thấp mà thôi. Cái trợ Phật không có xem vô việc của cá nhân, bởi vì càng không vũ trụ đã có trật tự rồi, lên và xuống đó là muốn xuống mấy nấc cứ việc xuống, muốn lên bao nhiêu thì tự nhiên đi lên, ta đã làm sẵn, còn mình không hành làm sao, phải có hành mới có tu, hành tu bổ sửa chữa phải hành. Tôi vô chùa đấy tu hành, mà tôi tu tôi không hành,